chiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 315 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Dọn đường cho Chúa. Phỏng vấn sơ Cao Thị Liên, dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải Xuân Lộc. Câu chuyện về dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu. Với trái tim Chúa Giêsu, các con hãy yêu thương tất cả anh em, những con cái của mẹ. Bao người đang sống như đoàn chiên không người chăn, nguy hiểm mọi bề. Bao người đã bị thương vì tội lỗi, nên nô lệ của độc ác, nạn nhân của hận thù. Vô số con cái nghèo khó, trơ trụi, yếu đuối và đau khổ. Tất cả những đau khổ của con cái mẹ đang là những tiếng kêu cứu thất vọng đã thấu tới mẹ và gây thương tích nặng nề cho trái tim mẹ. Mẹ luôn ở với các con trên khắp nẻo đường thế giới. Với lòng nhân từ hiền mẫu, mẹ giúp đỡ tất cả con cái lâm nguy của mẹ. Cứu người hư mất, thuyên chữa người đau yếu, yên ủi người sầu khổ, khích lệ người thất vọng, nâng đỡ người ngã quỵ, tìm kiếm người lạc đường. Giờ khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ, giờ phép lạ vĩ đại của lòng thương xót Chúa đã điểm.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm hàng ngày với tựa đề Dọn đường cho Chúa, được trích trong linhthao.com. Bài viết của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Trong trận bão lụt tại miền Trung nước Việt vừa qua, nhiều làng bị nước ngập, nhiều đoạn đường bị nước lũ cuốn đi hay bị sạt lở, xe cộ không đi lại được. Dân làng muốn thoát ra nhưng không đi được vì đường xá không còn sử dụng được nữa. Nhiều đoàn cứu trợ muốn đến những làng xa xôi nhưng không có đường đi nên đành chịu bó tay. Những con đường thật là quan trọng. Đường đi giúp cho người bị nạn có thể thoát ra. Đường đi giúp cho người bị nạn đón nhận được sự cứu trợ. Đường đi nối liên lạc giữa người với người. Đường xá hư hỏng làm giao thông ngừng trệ, chậm trễ việc cứu trợ, ngăn cách người với người. Muốn cho giao thông mau lẹ, muốn việc cứu trợ có kết quả, muốn cho con người gần gũi nhau, phải sửa chữa đường đi cho thật tốt. Bạn thân mến, con đường vật lý đã cần, nhưng con đường thiêng liêng còn cần hơn. Con đường thiêng liêng có thật tốt mới giúp ta lãnh nhận ơn Chúa và nhất là đón nhận chính Chúa đến. Thật ra Chúa đã đến từ lâu, nhưng ta chưa đón nhận được Ngài vì con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta đã bị hư hỏng. Con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta có những đỉnh đồi kiêu ngạo, luôn muốn nâng mình lên, luôn khoe khoang, không chịu thua kém người khác. Tâm hồn ta có những ngọn núi tự ái cao ngất trời xanh, không bao giờ chịu nhận lỗi, không bao giờ chịu tha thứ. Con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta có những hố sâu tham lam muốn chiếm đoạt tất cả, muốn thu vén tất cả vào túi riêng. Tâm hồn ta có những hố sâu chia rẽ, luôn gây ra bất hòa, luôn giận hờn, luôn ganh ghét, luôn nghi kỵ. Tâm hồn ta có những hố sâu đam mê, miệt mài đuổi theo danh lợi, thú vui dục vọng. Con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự dối trá, không thành thật với Chúa, không thành thật với người khác và không thành thật với chính mình. Tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự trốn tránh bổn phận, của sự giả hình, của sự thiếu duyệt xét lương tâm. Con đường thiêng liêng trong tâm hồn ta có những lợn sóng gồ ghề của những lời nói độc ác, tàn nhẫn. Tâm hồn ta gồ ghề vì sự lười biếng không chịu cố gắng thăng tiến bản thân. Tâm hồn ta gồ ghề vì những phê bình chỉ trích, thiếu tính cách xây dựng. Tất cả những ngọn đồi, những hố sâu, những khúc quanh co, những lượn sóng gồ ghề ấy ngăn chặn Chúa đến với ta. Trong mùa vọng, chúng ta được mời gọi hãy sửa chữa con đường thiêng liêng cho tâm hồn ta cho tốt đẹp hơn để đón Chúa đến. Hãy bạt đi những thói kiêu căng tự mãn, tính tự ái ngang ngạnh. Hãy lấp đầy những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất hòa, những đam mê dục vọng. Hãy uốn thẳng lại những quanh co dối trá, giả hình. Hãy san bằng những lượn sóng gồ ghề độc ác, những câu nói hành, nói xấu trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, đổi mới một con đường bằng cách lấp đầy những hố sâu, uốn thẳng những khúc quanh thì thật dễ. Dọn dẹp cho sạch sẽ một con đường thì dễ hơn. Nhưng đổi mới tâm hồn, dọn dẹp con đường thiêng liêng trong tâm hồn thì không dễ chút nào. Để chuẩn bị cho ngày con Thiên Chúa lại đến, xin ban ơn giúp sức cho con trên con đường phấn đấu bản thân, để mỗi ngày con biết bắt đầu lại công việc dọn dẹp, đổi mới con đường thiêng liêng trong tâm hồn con. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Anna Cao Thị Liên tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải Xuân Lộc. Em xin kính chào sư Anna Cao Thị Liên và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, em xin kính chào anh chị Vinh Kim Hà đã cho phép em được nói chuyện với tất cả quý vị khán thính giả trong đài phát thanh qua chương trình Giờ Của Mẹ. Tôi xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài phát thanh chương trình Giờ Của Mẹ.
Vậy hôm nay sư có thể chia sẻ với quý thính giả về những cái nhu cầu, những hoạt động của hội dòng cũng như nhu cầu để quý vị ân nhân có thể được thì giúp đỡ cho hội dòng của sư ở bên Việt Nam không ạ?
Dạ, thưa chị Vương, trước hết thì tôi xin được thay mặt cho hội dòng Mỹ Đinh Giá Bác Hải Xuân Lộc gửi tới tất cả quý vị ân nhân xa gần lời cảm ơn chân thành. Trong suốt nhiều năm, quý vị đã cùng cộng tác với hội dòng, giúp cho hội dòng có nhiều điều kiện để giúp cho để thực hiện được các công việc như là chăm sóc các em khuyết tật, những người già yếu, bệnh tật, neo đơn, thăm viếng bệnh nhân tâm thần, SIDA. Hội dòng vô cùng biết ơn và luôn nhớ đến tất cả quý ân nhân trong giờ kinh nguyện hàng ngày. Hôm nay tôi được phép của chị Kim Hà để nói chuyện với quý vị về những hoạt động của hội dòng mà hội dòng đang thực hiện. Trước hết tôi muốn nói đến nhóm khuyết tật mà hội dòng đang chăm sóc, có khoảng trên dưới 100 em. Thì hội dòng dạy cho các em, những em mà còn có thể làm việc được trong công việc qua công tác may, thêu và một số việc nhẹ nhàng khác. Thì ngôi nhà mà chúng tôi sử dụng để dạy nghề cho các em đã được xây dựng từ năm 1958. Thì như quý vị đã biết thì thời gian đó là ngôi nhà chỉ xây dựng với những vật liệu đơn sơ. Thì nay đến nay thì nó đã quá xuống cấp. Đối với thời tiết nắng, nóng bức thì các em có thể còn chịu đựng được, vì dẫu sao nó cũng còn che được cái đầu. Nhưng mà những ngày mưa thì rất là khổ cho các em, vì nó dột đủ mọi chỗ, các em cứ bê đồ từ góc này sang góc khác để tránh mưa. Đó là một nỗi bức xúc mà hội dòng đang là quan tâm. Với số vốn khiêm tốn và cho dù được sự trợ giúp của phía hội dòng thì cũng không thể nào mà thực hiện được cái ngôi nhà khác sạch sẽ và thoáng mát hơn để cho các em an tâm học nghề. Bởi thế mà hôm nay mình Sơ Liên cùng với hội dòng rất là thiết tha mong tất cả quý ân nhân xa gần có thể mở rộng tấm lòng để giúp đỡ cho các em có được ngôi nhà mơ ước. Bên cạnh đó, các sư còn hàng năm các sư vào những dịp lễ như Giáng sinh, Phục sinh, các sư còn đi thăm các bệnh nhân tâm thần,
các bệnh nhân
si đe, và các sư còn giúp cho một lớp học các em học sinh nghèo, lớp học tình thương. Vì cha mẹ các em quá nghèo không thể cho các em đến trường được, nên các sư đã kêu gọi các em và dạy cho các em. Và năm vừa rồi qua vụ lũ lụt thì cộng hội dòng của sơ có một cộng đoàn ở Bãi Dâu cũng nằm trong cái tình trạng lũ lụt này, ngôi nhà ở ngoài Bãi Dâu thì các sơ để phục vụ cho quý khách xa gần đến đó nghỉ hè hoặc là tắm, thì đã bị bão lụt nó mang hết cái nóc tôn đi, cứ như các sơ không có thể nào tìm lại những tấm tôn đó, và ngôi nhà cũng bị hư hại rất là khá là nhiều. Những đồ đạc trong nhà cũng bị bể và một gian bếp thì đã bị sập hết một nửa. Cho nên là hội dòng còn rất là nhiều công việc để thực hiện. Vì thế hội dòng cũng rất mong được quý vị ân nhân xa gần đưa những bàn tay quảng đại và tấm lòng hy sinh để giúp cho hội dòng thực hiện được những công việc này. Và đối với các em khuyết tật, tuy rằng các em khiếm khuyết thân thể nhưng mà các em không có khiếm khuyết tinh thần. Đó là điều mà các sư rất là vui và được an ủi, vì qua sự vui vẻ của các em đã giúp cho các sư biết được rằng là tuy rằng đau khổ về thể xác nhưng tinh thần các em rất là vui vẻ và chấp nhận những cái đau khổ của mình, bởi vì các em hiểu được trên thế giới còn những người đau khổ hơn các em nữa. Và các em hàng ngày vẫn cầu nguyện cho các quý ân nhân đã và còn đang giúp đỡ cho các em. Kính thưa quý ân nhân thân mến, cho đến giờ phút này, hội dòng vẫn luôn hy vọng và mong chờ tấm lòng quảng đại của quý ân nhân. Qua những lời trình tình này, hội dòng rất mong ước quý ân nhân giúp cho các em khuyết tật có được một ngôi nhà và cùng cộng tác với hội dòng trong những công việc bác ái khác. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu của Chúa luôn tuôn đổ ơn lành trên gia đình của quý ân nhân và gìn giữ gia đình quý ân nhân luôn an bình. Hiện nay thì tôi đang ở tạm tại nhà ông bà Trần Hành ở California. Nếu quý vị muốn liên hệ với sơ thì có thể liên hệ qua chị Kim Hà hoặc là số phone 714-914-3579.
Cảm ơn sơ Liên. Thưa sơ, nếu mà để làm lại cái nhà ở Bãi Dâu đó thì sơ cần cụ thể là bao nhiêu tiền đô la? Còn nếu mà muốn xây dựng cái nhà khuyết tật đó thì số tiền quý sư cần là bao nhiêu?
Với ngôi nhà ở Bãi Dâu thì sư nghĩ sửa sang là chắc khoảng chỉ 5.000 đô la.
5.000 đô. Vâng. Mà hiện giờ quý sư đã có được ai giúp đỡ chưa?
Thì có một vài ân nhân cũng đã giúp cho được một ít tôn.
Vâng.
Vâng.
Còn mà... nếu cái nhà khuyết tật mà đang quý sư đang muốn xây cho các em á, thì nó tốn phí khoảng bao nhiêu ạ?
Vâng, với nhà khuyết tật thì dự án chắc là phải lớn hơn. Thì các sư muốn cho các em vừa được ở đó để chăm sóc. Một số em thì không thể làm việc được, người các sư chỉ chăm sóc thôi, như những em bệnh đau hoặc là các em bị bại liệt quá là nặng thì các em chỉ nằm đó để các sư chăm sóc thôi. Còn một số các em khác lớn hơn và còn tay còn lành mạnh thì các sư dạy thêu, thì cần một căn phòng để dạy thêu may, thì căn nhà đó chắc phải khoảng 40.000 đô.
Thưa quý ân nhân, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với sơ Liên, sơ còn ở đây cho đến vào khoảng sau mùa Giáng sinh. Thì số phone của giờ của mẹ quý vị có thể liên lạc với sơ Liên qua giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512. Kim Hà xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe đài. và xin kính chào sư Cao Thị Liên.
Dạ, em xin kính chào anh chị Vi Kim Hà và cảm ơn anh chị Vi Kim Hà rất là nhiều.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài suy niệm của Linh Mục Du Xe Ngô Văn Chữ Dòng Tên với tựa đề Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Hôm nay, minh quần của tôi vừa lại với cái bụng nhờ các chị Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn tầm bổ. Tôi đến Cái Mơn, Bến Tre, giảng khóa tĩnh tâm linh thao với cơn cảm lạnh, ho sặc sụa và ho ra cả đờm xanh. Còn cái lưng quần rộng khoảng 4 phân phải siết chặt dây nịt cho khỏi tuột. Chị y tá của hội dòng khám xong bảo tôi bị suy dinh dưỡng vì cơ thể ăn uống thiếu chất. Chị cho thuốc và chích calcium cho tôi cùng với chị nhà bếp tầm bổ liên miên, nên sau 4 ngày tôi khỏe hẳn ra. Cảm ơn Chúa đã đưa tôi đến vùng Bến Tre đầy tràn tình thương và ưu ái này để được đổ xăng sau những ngày lam lũ ở Lào. Chúa dẫn tôi đến đây để hướng dẫn linh thao cho các em tập sinh năm thứ nhất và các ứng sinh của hội dòng. Con số lên đến 93 em làm tôi hơi ngộp. Chưa kể mười mấy chị đã khấn rồi cũng tham gia ké vào ở những hàng ghế cuối. Cũng may dì Bảy Phụng bề trên hội dòng đề nghị tôi dành thời giờ ưu tiên gặp riêng 24 em tập sinh năm thứ nhất. Còn những em khác, khi nào có chỗ trống thì gặp. Mỗi ngày tôi dâng lễ cho 3 đề tài và gặp riêng 9 em, nên cũng còn được ít thời gian nghỉ ngơi. Thông thường ngày đầu của các khóa rất ít người đến gặp. Khóa này ngày nào cũng đầy, ngày đầu tiên cũng vậy, chẳng có chỗ nào trống. Đã vậy đôi khi có vài em xin ké vào dăm 10 phút. Sáng cuối cùng ra khóa, không có chương trình gặp ai, mà vẫn có thêm 5 em xin gặp riêng. Cảm ơn Chúa đã dùng tôi như một khí cụ của Chúa để giúp nhiều tâm hồn quay trở về với Chúa.
Tôi được diễm phúc chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm trong các khóa linh thao. Tôi thấy những xác chết được Chúa ban ân sủng cho sống lại. Tôi thấy những người bệnh tật, mù què, câm điếc được Chúa thương chữa lành. Em mang vết thương lòng này bao lâu rồi? Tôi hỏi và em trả lời.
Dạ, đã nhiều năm rồi. Em bị vết tổn thương này quá đau đớn và oan ức nên hận lắm, mà không biết và cũng không dám nói với ai vì xấu hổ và mặc cảm tội lỗi.
Vết thương này làm tâm hồn em chết lịm, chai lì và chìm ngập trong bóng tối của sự dữ. Em tự an ủi mình, vết thương này lâu ngày sẽ quên đi và sẽ lành. Nhưng thực tế là mỗi lần nhớ đến là mỗi lần đau nhói lên, mỗi lần nhắc lại là ràn rụa nước mắt đau đớn. Vết thương chẳng bao giờ lành, em không có khả năng tự cứu rỗi lấy em. Bóng tối của sự dữ như vết dầu loang và ngày càng tràn ngập tâm hồn em với một bóng đêm ghê rợn như đi vào một hang tối đen không có lối thoát. Em tuyệt vọng và trời đã tối. Em nghĩ chỉ còn một cách là chôn vùi vết thương này tận sâu kín trong cõi lòng. Em đi dần vào ngõ cụt, lạc lối đi và mất cả lối về. Em bắt đầu mất bình an và trở nên khô khan hay gắt gỏng, khó chịu, khó tha thứ, khó cảm thông. Nhìn đời chỉ thấy u ám, nhìn người với ánh mắt ngờ vực và thành kiến. Trong ánh mắt em chỉ còn thấy một màu xám ảm đạm của màn đêm.
Em mở lòng kể cho tôi nghe trong nước mắt và đau đớn vì những vết thương nặng nề trong tâm hồn. Một tâm hồn đã chìm ngập và bị giam cầm trong vũng lầy tối tăm đã bao nhiêu năm mà em không lối thoát. Em khóc cho thân phận hầm hưu của em. Chúa đến
và Chúa đã khóc với em. Khi em can đảm mở lòng, em đã cho phép lăn tảng đá chai lì che lấp hầm mộ vết thương này đi. Nhìn phiến đá chai lì bên ngoài, em tưởng đã lành. Em tưởng nó đã chết và đã hết. Nhưng khi phiến đá được mở ra, vết thương còn đầy máu mủ, hôi tanh vì đã lâu ngày rồi. Phiến đá lòng hé mở và ánh sáng ân sủng tràn vào ngập cả tâm hồn. Ánh sáng tình yêu bao trùm tâm hồn em, xóa tan mọi bóng đêm của sự dữ. Em vẫn khóc, nhưng từ những giọt nước mắt đau đớn xót xa trở thành những giọt nước mắt ân sủng, những giọt nước mắt của niềm vui sống lại, nước mắt của hy vọng, và tâm hồn em tràn ngập sự sống của Thiên Chúa. Em gào lên trong sung sướng vì quá hạnh phúc, tung tăng trước nhan Chúa. Em như một xác chết biết đi, nay đã sống lại. Em đã chết mà nay đã sống lại. Cả triều thần thiên quốc cùng vui mừng hoan hỷ, mở tiệc ăn mừng vì một người con của Thiên Chúa đã chết, đã bị giam cầm trong ngục tù tối tăm của sự dữ đã bao nhiêu năm, nay được ân sủng của Chúa đưa về vùng trời ánh sáng của tình thương và hy vọng.
Ngắm nhìn em đi từ bóng tối tuyệt vọng đến ánh sáng hy vọng, từ đau khổ tuyệt vọng đến niềm vui tràn đầy hạnh phúc, từ một tâm hồn đã chết mà nay sống lại và tràn ngập sự sống, làm tôi được vui lây. Tôi được ăn ké niềm vui của em và niềm vui sướng của cả triều thần thiên quốc. Tôi như anh tài xế taxi chở em đi gặp vị bác sĩ đại tài tên là Giê-xu. Em cứ đòi tôi chữa bệnh và cho em lời khuyên phương thuốc cứu chữa. Tôi nói tôi không có khả năng đó vì tôi chỉ là người tài xế taxi, nhưng em không tin và em thất vọng lắm. Tôi chỉ có thể giúp đưa em gặp bác sĩ mà thôi. Đến khi em gặp Chúa Giê-xu đấng chữa lành, thì em mới hiểu lời tôi nói. Em đã gặp Ngài, em tung tăng vui sướng trong hạnh phúc ân sủng. Em muốn gào thét lên cho tất cả thế giới biết Thiên Chúa tình yêu mà em được cảm nhận chữa lành. Nhìn Chúa, em chỉ biết cảm tạ muôn hồng ân.
Tôi cũng ngỡ ngàng như em trước những kỳ công, ân sủng và phép lạ Chúa làm. Tôi cũng đã cùng em cảm tạ, chúc tụng Thiên Chúa là đấng nhân từ và giàu lòng thương xót. Tôi ngỡ ngàng vì Chúa đã thương chọn tôi làm môn đệ cho Ngài. Tôi kinh ngạc khi được Chúa mời hợp tác trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình vẫn là một kẻ tội lỗi, yếu đuối, bất tài và vẫn cứ cà lăm như xưa, mà Chúa lại sử dụng một cách lạ lùng. Ngày nào tôi cũng yếu đuối, và rồi ngày nào tôi cũng thân thưa cùng Chúa.
Bố ơi, con lại té nữa rồi, con lại làm bố buồn nữa rồi. Ngày mai con hứa sẽ làm cho bố vui nghe.
Và Chúa nhìn tôi mỉm cười, ôm tôi vào lòng và hôn tôi. Ngày mai Chúa biết tôi vẫn cứ té, và Chúa vẫn tiếp tục tha thứ. Chúa hiền quá, và tôi vẫn cứ ăn hiếp Chúa hoài. Quỷ không nghỉ ngơi đâu, ngày nào chú nó cũng dụ dỗ, dọa dẫm tôi. Mày yếu đuối quá, tội lỗi quá, mày bất xứng mà không biết thân phận, không biết xấu hổ à. Nó tìm đủ mọi cách làm cho mặc cảm tội lỗi của tôi lớn dần lên, để rồi lánh xa Chúa. Tôi xấu hổ vì những yếu đuối của tôi, nhưng tôi không mặc cảm. Tôi đón nhận tôi là một con người, là một kẻ yếu đuối tội lỗi và vẫn yếu đuối mỗi ngày. Nhưng tình thương của Chúa to lớn hơn tất cả những tội lỗi yếu đuối của tôi. Càng yếu đuối bao nhiêu thì tôi lại chạy đến Chúa bấy nhiêu. Càng thấy tôi yếu đuối tội lỗi thì tôi lại thấy tình yêu cao cả của Chúa bấy nhiêu, một tình yêu vô điều kiện.
Lạy Chúa Giê-xu là Thiên Chúa của lòng con. Con cảm tạ tình Chúa yêu con và tin tưởng chọn con, trao cho con sứ mạng được làm ngôn sứ, tư tế và vương đế. Dù rằng con vẫn tội lỗi và bất xứng,
con đang mang trên người một chức thánh, nhưng con người của con thì không. Con được đặc ân mang một dấu ấn của Chúa, nhưng con vẫn bất toàn, tội lỗi và yếu đuối. Con cảm tạ Chúa vì đã thương dùng con và tin tưởng trao ban sứ mạng cao cả này. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với con và dạy dỗ con, để con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Cảm ơn Chúa đã hạ mình mang thân phận con người, chia sẻ cuộc sống với con, để con hiểu và cảm thông với Chúa, để con yêu Chúa hơn và để con can đảm quyết chí bước theo Ngài. Lạy Chúa, con sung sướng và ngỡ ngàng thấy cách Chúa sử dụng con. Xin Chúa thương tiếp tục sử dụng con, dù rằng con bất xứng. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ: ông Đại Trương Khai Thuế, bà Nguyễn Thị Hòa, bà Trần Hải vì ân nhân ẩn danh số 2, bà Nhạn Nguyễn, ông Hoàng Đức Hậu và nhà hàng Vân 714-530-6858-530-6858. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân Giờ Của Mẹ, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, sau đây là quỹ xã hội. Quỹ tuần trước còn lại là 59 đô 90 xu, coi như 60 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào lụt lội bên quê nhà: bà ẩn danh 20 đô, bà Mẫn Tiệp 200 đô, bà Tuân 150 đô, ông bà Nguyễn Đình Hiển 1000 đô vì ân nhân ẩn danh họ Hoàng 520 đô, bà Nhạn Nguyễn 250 đô, ông Hoàng Đức Hậu 100 đô và ông bà Hoàng Phúc Huân 100 đô. Tổng cộng lại quỹ có tất cả là 2400 đô la. Và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu trong 2 đợt, đợt thứ nhất 200 và đợt thứ nhì là 2250 đô, chia ra như sau: Linh Mục Lê Hồng Uy tại Phan Thiết 200 đô đợt thứ nhất, Đan Viện Si Tô Nho Quan Ninh Bình 500 đô, đây là đợt thứ 3, Giáo sứ Kỳ Anh tại Giáo phận Vinh của cha Phan Văn Đồng 1000 đô để giúp đồng bào bão lụt, Sơ Agnes Phụng Mến Thánh Giá Cái Mơn 200 đô cộng với 150 đô kỳ trước là 350 đô. Đan Viện Camelo ở Ban Mê Thuật 400 đô. Như vậy, chúng tôi đã gửi là 2450 đô, quỹ còn lại là 100 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lạy Mẹ Maria, khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isabel, rồi đi Bethlehem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ đi tìm con thất lạc và đi dự đám cưới Cana. Mẹ thăm Đức Giêsu khi Ngài đang giao giảng, và cuối cùng mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi, âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong tâm hồn, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa, có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con, đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa, dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giêsu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.
Đi
thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.